Chào bạn, chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp tin tức của Money Studio tuần cuối tháng 9, từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2021. Bản tin tổng hợp hôm nay bao gồm 1. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới. 3. Cập nhật giá dầu, giá vàng và một số thông tin quốc tế nổi bật. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong phiên cuối tuần, VN Index giảm 0,53% xuống mức 1.334,89 điểm. HNX Index giảm 0,24% xuống mức 356,49 điểm. Xét cho cả tuần thì cả hai chỉ số cùng giảm nhẹ. VN Index giảm ở mức 1,2% và HNX Index giảm 0,87%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 581 triệu cổ phiếu trên một phiên, giảm mạnh 27,14% so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 118 triệu cổ phiếu trên một phiên, giảm 33,14%. Tuần qua là một tuần mà nhà đầu tư liên tục phải đón nhận những số liệu tiêu cực về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý 3. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thì tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam chỉ đạt mức 40,2 điểm trong tháng 9 và cho thấy tình hình kinh doanh trong nước tiếp tục thu hẹp so với tháng 8. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 947 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng hơn 937 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán gần 10 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall khởi sắc trong phiên giao dịch thứ 6, bước vào quý cuối cùng của năm 2021 trong tâm trạng phấn khởi được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tích cực, tiến bộ trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và những tiến triển mới tại Washington. Chứng khoán châu Âu tiếp tục lao dốc trong phiên ngày thứ 6 sau khi nhận dữ liệu hoạt động của nhà máy, cho thấy tăng trưởng sản xuất của khu vực đồng euro vẫn mạnh trong tháng 9 nhưng chịu tác động lớn từ các nút thắt trong chuỗi cung ứng chưa được gỡ bỏ, khiến áp lực lạm phát luôn ở mức cao. Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm sâu do lo ngại sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng trên toàn thế giới có thể ảnh hưởng lạm phát tăng cao trong dài hạn. Chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông nghỉ giao dịch ngày Quốc khánh. Chứng khoán Hàn Quốc giảm sau khi tâm lý toàn khu vực bị ảnh hưởng bởi lo ngại về lạm phát, cũng như cuộc khủng hoảng thiếu điện tại Trung Quốc và tác động của nó đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tin tức về giá vàng. Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần của tháng nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt trong bối cảnh lạm phát nóng lên. Kết thúc phiên ngày 1 tháng 10, giá vàng giao ngay tăng 3,8 USD lên 1.761 USD cho một ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,7 USD lên 1.761,3 USD trên 1 ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,8%. Tin tức về giá dầu. Giá dầu quay lại đà tăng trong phiên ngày thứ 6, tiến sát mốc 80 USD trên thùng với kỳ vọng rằng các bộ trưởng OPEC sẽ duy trì tốc độ ổn định trong việc tăng nguồn cung. OPEC và Nga sẽ nhóm họp vào thứ hai tuần tới ngày 4 tháng 10. Nhóm này đang dần gỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng kỷ lục được thực hiện vào năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho biết OPEC Plus đang xem xét nhiều phương án để thúc đẩy sản lượng hơn nữa. Kết thúc phiên ngày 1 tháng 10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 0,85 USD lên 75,88 USD trên một thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,97 USD lên 79,28 USD trên một thùng. Tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua. Thiếu điện trầm trọng, Trung Quốc tăng nhập cả loại than bẩn nhất thế giới, đẩy giá tăng vọt. Than nâu là loại than đá có hạn thấp nhất do mức độ sinh năng lượng tương đối thấp, trong khi lại có lượng phát thải cao hơn nhiều so với than đen, do đó được coi là loại than bẩn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhu cầu từ Trung Quốc tăng vọt đang làm dấy lên lo ngại về lượng khí thải carbon mà Trung Quốc sẽ thải ra trong mùa đông này. Việc nhiều địa phương, mà trong đó bao gồm nhiều trung tâm sản xuất, cắt điện khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng thiếu điện cũng khiến các doanh nghiệp nước ngoài tạm trì hoãn quyết định có nên đầu tư nhiều hơn vào chuỗi cung ứng đặt ở Trung Quốc hay không. Khủng hoảng Evergrande tràn sang cả Bắc Âu, một công ty sa thải gần một nửa nhân sự vì cạn vốn. Cuộc khủng hoảng của tập đoàn China Evergrande đã lan sang Thụy Điển. Một đơn vị thuộc chi nhánh sản xuất ô tô điện của công ty này đang đàm phán để tìm kiếm những đối tác hỗ trợ sau khi cắt giảm hơn 300 nhân sự. Nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc vẫn đang chật vật với khoản nợ 300 tỷ USD. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đã lan tràn sang nền kinh tế Trung Quốc và các thị trường tài chính toàn cầu. Chi nhánh sản xuất ô tô điện của công ty cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức để tiếp tục duy trì hoạt động. Evergrande New Energy Vehicle Group đã lỡ hạn trả lương cho một số nhân viên, chậm trễ trong việc thanh toán cho các nhà cung cấp và thậm chí ngừng cung cấp bữa trưa miễn phí cho nhân viên tại trung tâm nghiên cứu. Hồi tháng 4, công ty này được định giá cao hơn cả Ford Motor, nhưng hiện tại cuộc khủng hoảng của công ty mẹ đã khiến 83 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay. Reuters, OPEC Plus đang xem xét tăng thêm sản lượng dầu ra thị trường. Theo 4 nguồn tin, OPEC Plus cho biết các nhà sản xuất đang xem xét bổ sung nhiều sản lượng so với thỏa thuận dự kiến, nhưng không ai đưa ra chi tiết về việc tăng thêm bao nhiêu hoặc khi nào nguồn cung sẽ tăng. Một nguồn tin khác cho biết OPEC Plus cho rằng mức tăng 800.000 thùng trên một ngày trong một tháng là có khả năng. Trong đó, tháng 11 có thể là thời điểm gần nhất cho bất kỳ sự gia tăng sản lượng nào có thể xảy ra kể từ khi họp vào cuối tháng 10 của OPEC Plus. Châu Âu, lạm phát tăng cao kỷ lục trong tháng 9. Trong tháng 9, tỷ lệ lạm phát tại khu vực đồng tiền của châu Âu Eurozone ở mức 3,4% với giá năng lượng tăng 17,4%. Theo số liệu cơ quan thống kê châu Âu công bố ngày 1 tháng 10, hàng hóa và dịch vụ Eurozone trở nên đắt đỏ hơn trong tháng 9 khi lạm phát đạt 3,4% với giá năng lượng tăng 17,4%. Trong đó, lạm phát lõi Eurozone không bao gồm các mặt hàng biến động như giá năng lượng, thực phẩm đạt 1,9%, tăng 0,3% so với tháng trước đó. Lạm phát đã vượt mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra và có thể làm tăng thêm sức ép lên chính phủ các nước trong Liên minh châu Âu-EU trong việc đưa ra quyết định áp dụng một số biện pháp để giảm giá năng lượng. Trên là tổng hợp tin tức của Money Studio về những tin tức của tuần qua. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.